Những đồng đô la cát. Những chuyến đi không chỉ nâng cao nhiệt huyết mà còn tạo nên sức mạnh tinh thần. Alexandra David Neil. Chồng tôi, Max, là người Đức, cho rằng mình sinh ra để trở thành một ngôi sao lang thang. Dù đang làm kỹ sư trưởng cho một công ty xây dựng ở Viễn Tây, nhưng anh có thể đi Philippines, Hồng Kông, Indonesia hay bất cứ nơi nào chỉ cần một cú điện thoại gọi mời. Tôi gặp Max ở Santa Cruz trong một chuyến đi do câu lạc bộ du lịch Denver tổ chức. Sau đó trong một lần tới thăm thị trấn tôi đang ở, anh đã gọi cho tôi. Và chuyện xảy ra sau đó đúng như điều tôi đang hình dung về một tình yêu lãng mạn. Chúng tôi đã có quãng thời gian thật hạnh phúc. Những cuộc gọi từ Manila, những lá thư từ Seoul và những món quà từ Istanbul. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng tôi cũng được đón Max trở về và ngẹn ngào trong vòng tay ấm áp của anh. Sau đó cả hai đã có những khoảnh khắc tràn ngập hạnh phúc bên nhau. Bữa tối lãng mạn dưới ánh đèn lung linh và rượu champagne ngây ngất. Nhưng chỉ vài tuần sau, Max lại lên đường và chúng tôi lại phải tiếp tục những ngày dài xa cách. Giây phút ấy tôi cứ ngỡ mình là Birdman khi chia tay Bogart trong bộ phim kinh điển Casablanca. Sau khi cưới nhau, chúng tôi đã cùng đi trăng mật ở Mexico. Những ngày đó tôi thích tản bộ trên bãi biển, ngắm những chú cá heo nô đùa cùng sóng. Chúng tôi đã cùng nhau chơi trò nhặt những đồng đô la cát. Những đồng tiền của tôi thường bị sóng cuốn đi trước khi tôi kịp bắt lại. Trong khi Max thì hiếm khi để mất chúng. Anh dùng cánh tay dài của mình quét nhanh trên cát và chộp lấy kho báu trước khi nó bị cuốn đi xa. Hãy xem đó là bài học em nha. Anh nói, hãy giữ lấy hạnh phúc trước khi nó bị chuột mất. Một lần chúng tôi tình cờ tới thăm một bãi biển còn hoang vắng. Tôi tìm kiếm thông tin về vùng đất này và biết đây chính là lúc áp dụng triết lý đô la cát mà Max đã nói tới. Tôi sẽ mua một bãi biển ở Mazatlan. Max bảo tôi phải suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định mạo hiểm này. Thế nhưng tôi vẫn quyết tâm thực hiện ước mơ có được một thiên đường ngay trên Thái Bình Dương. Hai tuần sau đó, khi đang trên đường từ Honolulu tới Manila, Max gọi cho tôi và nói là anh sẽ đồng hành cùng tôi trong cuộc đầu tư mạo hiểm này. Phải mất gần một năm, chúng tôi mới hoàn thành được dự án của mình. Điều thú vị nhất khi chọn tới sống ở Mazatlan là mỗi ngày chúng tôi lại được ngồi trên lan can, nhấm nháp trà sữa trân châu và ngắm hoàng hôn trên mặt Thái Bình Dương. Tôi yêu những kỳ nghỉ được sống bên Max ở Mazatlan sau những chuyến công tác dài ngày của anh. Một lần sau chuyến công tác gần 2 tháng ở Philippines và Lebanon, Max trở về và chúng tôi lại lên đường tới Mazatlan. Max trở về và chúng tôi lại lên đường tới Mazatlan. Max cần được nghỉ ngơi, tắm nắng và tản bộ trên biển. Một hôm chúng tôi nằm trên lớp cát lấm lánh nắng và bàn về kỳ nghỉ đông ở Denver sắp tới. Sau đó tôi ngồi đọc tiểu thuyết, còn Max thì đô dẫn với những con sóng bạc đầu. Thỉnh thoảng tôi lại rời mắt khỏi cuốn truyện để ngắm Max đang lướt sóng với một cậu bé. Đôi lúc anh biến mất như những đồng đô la cát bị sóng cuốn đi. Nhưng chỉ một lúc sau, anh lại xuất hiện trở lại. Max tiến về phía tôi, vừa lau khô người, vừa nói, nước biển ở đây thật là tuyệt. Và đó chính là những lời cuối cùng tôi được nghe từ Max. Chỉ trong phút chốc, anh đổ sụp xuống cát như một cây gỗ mục. Tim anh đã ngừng đập. Lần cuối cùng tôi đi cùng Max trên đường phố Mazatlan là trên chiếc xe cấp cứu đang trú còi, lao nhanh tới một trạm y tế nhỏ. Ở đó người ta nói rằng, Max đã mất. Vậy là anh đã lại rời xa tôi, và lần này là mãi mãi. Nhưng cuộc phiêu lưu của Max không khép lại ở đó. Trước đó chúng tôi đã thỏa thuận với nhau rằng, nếu một trong hai người qua đời, thì người còn lại sẽ hỏa táng thi thể của người kia và hòa nó vào nước. Chỉ cần dội anh xuống nhà vệ sinh cũng được, anh sẽ tự tìm đường cho mình. Max đã từng đùa như vậy. Đầu tiên tôi định hỏa táng Max ở Mazatlan và để tro cốt của anh ấy ở lại nơi mà chúng tôi đã có những ngày tháng hạnh phúc nhất. Thế nhưng việc hỏa táng ở Mexico lại vô cùng khó khăn, nên tôi phải đưa thi thể của Max trở về Denver. Về tới Denver, tôi vẫn không biết mình nên làm gì với tro cốt của Max. Nỗi đau quá lớn khiến tôi như mụ mị cả người. Cuối cùng tôi quyết định nhờ một đồng nghiệp của Max mang tro cốt của anh tới Philippines và thả xuống đập Upper Luzon, nơi anh đã thiết kế, xây dựng và coi nó là thành tựu lớn của mình. Người kỹ sư ấy đưa Max tới Manila, nhưng sau đó, thay vì âm thầm thả Max xuống đập, ông ấy lại xin phép chính quyền Philippines. Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng họ không chấp nhận nguyện vọng của chúng tôi. Ông ấy trở về Denver và gọi cho tôi, bảo rằng chồng tôi đang ở văn phòng của ông, 6 tháng sau khi mất. Cuối cùng tôi cùng một vài người bạn thân đưa Max lên cái hồ trên núi Colorado. Và lần này chúng tôi chẳng cần xin phép ai cả. Hoàng hôn phản chiếu màu xanh và màu anh đào xuống hồ nước Colorado. Nhưng đó không giống với sắc trời mà tôi và Max đã nhìn thấy khi còn ở Mazatlan. Chúng tôi rải tro xuống nước, và Max như một vận động viên lặn ở Olympic đã lao sâu xuống lòng hồ. Tôi mỉm cười, dù nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi. Cuối cùng thì chồng tôi cũng đã đạt được ước mơ của mình. Và hơn thế nữa, anh còn được bay hàng càng chậm suốt 6 tháng trời sau khi mất. Tôi nhìn xuống lòng hồ, tin rằng Max sẽ cùng với ngôi sao lang thang của mình đến được những vùng đất anh yêu thích. Còn tôi sẽ trở về để nhặt những đồng đô la cát của mình ở Mazatlan. Pat Hannah Quayle.